Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, kính nhân Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thánh gia là tột đỉnh của sự khôn ngoan, cũng là tột đỉnh của vinh quang Thiên Chúa. Chân lý đó đã được thể hiện cao nhất chính trong cuộc đời của Thiên Chúa nhập thể và cuộc khổ nạn và phục sinh của người là Đức Giêsu Kitô. Abraham là hình tượng báo trước về mặc khải đó. Tổ phụ của dân Israel, tổ phụ của những người tin, chính bản thân mình sống chứng từ đó. Ơn gọi của Abraham thể hiện qua hai giai đoạn: vì tin Chúa và Chúa mời gọi từ bỏ quê hương vùng Ur Calde, từ bỏ gia đình, từ bỏ quê cha đất tổ, từ bỏ gia sản, từ bỏ tất cả những mối quan hệ ruột thịt thân yêu để ra đi mà không biết đi đâu. Chỉ biết đi tới nơi Chúa sẽ định, miền đất Chúa hứa. Nhưng ông vẫn tin, tin đón nhận lời Thiên Chúa mời gọi là hy sinh, là từ bỏ. Đúng hơn, tin là ông đã chọn, chọn thì phải từ bỏ. Chọn cô này phải từ bỏ cô kia, chọn của cải này phải từ bỏ của cải nọ. Abraham đã chọn cái gia sản đó là đất hứa và đông đảo hậu duệ con cháu, lời Chúa hứa. Chọn điều đó và ông tin Chúa thực hiện. Ông chấp nhận từ bỏ, hy sinh gia đình, của cải, tất cả mọi sự. Nhưng chỉ đến khi đức tin của Abraham được thử thách đến tận cùng, như câu chuyện chúng ta nghe, Abraham được Chúa kêu gọi và hiến tế Isaac, người con một, người con duy nhất của lời Chúa hứa sẽ thực hiện là Isaac, là đem hiến tế con của mình. Ông thực sự hoang mang, bối rối, thất vọng, có thể nói như vậy. Không biết lời Chúa hứa sẽ thực hiện như thế nào, nhưng ông tin Thiên Chúa tuyệt đối, Thiên Chúa toàn năng, có thể làm điều con người không thể làm được. Và ông vâng lệnh đưa con đi để hiến tế con ở trên đồi Moria. Cha con đi lên đồi, con cầm lửa vác củi, hỏi cha: có củi đây rồi, có lửa đây rồi, còn con vật hiến tế đâu thưa cha? Abraham xót xa ngậm ngùi cay đắng, đau đớn nói: Thiên Chúa sẽ liệu con ạ. Và quả thật cuối cùng, khi sắp giơ tay để sát tế con, Chúa cho thiên thần giữ tay ông lại và nói: vì ngươi đã tin nên ngươi sẽ trở thành cha của những kẻ tin. Như vậy tin là cả khi không còn có lý do gì để tin nữa, tuyệt vọng mà vẫn tiếp tục đi tới, vẫn cậy trông, đó là tin. Vì Thiên Chúa là đấng tuyệt đối toàn năng, Thiên Chúa đã hứa, Thiên Chúa thực hiện, không như con người chúng ta hứa một đàn làm một nẻo. Câu chuyện thứ hai chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng là câu chuyện lịch sử Đức Giêsu Kitô, mà chúng ta tin chính là con một Thiên Chúa làm người, đã chấp nhận vâng lời cha mình để thực hiện cho trọn con đường cứu độ, chấp nhận cái chết. Trong cuộc biến hình trên núi, ngày nọ lại là mặc khải về thánh giá, về thập giá sắp tới. Biến hình thật ra là để cho các môn đệ, đặc biệt là ba người môn đệ thân cận nhất, thấy được vinh quang mặc khải tỏ hiện trong tương lai, như là để nâng đỡ các ông sẽ đi qua cùng với Ngài trong cuộc khổ nạn sắp tới. Trong cuộc biến hình đó, tác giả kể cho chúng ta nghe Môsê đại diện cho lệ luật, Elia đại diện cho các tiên tri đã hiện ra đàm đạo với Chúa và đàm đạo về chính cái cuộc vượt qua sắp tới của Đức Giêsu Kitô. Toàn bộ mặc khải cựu ước tập trung vào mặc khải tân ước, trung tâm điểm là nhân vật Giêsu Kitô, là lời Thiên Chúa. Trong đám mây, các tông đồ, các môn đệ, tất cả chúng ta nghe lời chính Thiên Chúa nói: này là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Lời của phàm nhân, lời của thế gian không chắc chắn, không là chân lý tuyệt đối. Lời của Đức Giêsu Kitô là lời của chính Chúa Cha, là lời của Thiên Chúa, là lời tuyệt đối. Lời đã phán, đã nói thì thể hiện, thực hiện. Đó là Thiên Chúa tuyệt đối. Lời ấy là gì? Thưa, lời ấy chính là tình yêu thể hiện qua sự hiến dâng chính mình thì tồn tại đời đời. Những ai tin vào tình yêu thì bước đi trước tôn nhan người trong cõi đất dành cho kẻ sống. Như lời Thánh Vịnh Đáp Ca chúng ta cất lên khi nãy, quả thật thánh giá trong thời gian cận kề sắp tới mà các môn đệ cùng với Chúa Giêsu sẽ đi qua, chính là con đường phải đi qua, con đường dâng hiến của tình yêu đến tận cùng. Và đó là sự khôn ngoan. Biến hình là thể hiện cái thần tính của Đức Giêsu Kitô, và cũng là bản chất của Thiên Chúa tình yêu, đó là hiến dâng chính mình. Yêu là tự hiến, yêu là hiến dâng, yêu là hy sinh, mà hy sinh là chấp nhận mất, nhất là mất cái điều quý giá nhất, là mất chính mình, mất sự sống của mình vì người mình yêu. Đó là Thiên Chúa, Thiên Chúa tình yêu mà Gioan đã mặc khải đích danh Thiên Chúa là tình yêu cho chúng ta biết. Kể cho anh chị em hai câu chuyện này, Thiên Chúa vẫn tiếp tục cùng với những kẻ tin như Abraham, là các môn đệ, những tín hữu chúng ta đây, tiếp tục sống cuộc khổ nạn đó. Và thấp thoáng chúng ta vẫn như các tông đồ nhận ra được vinh quang phục sinh đâu đó chính trong bóng hình thập giá của chúng ta. Câu chuyện thứ nhất, một linh mục một ngày nọ giải tội. Linh mục mới ra trường còn trẻ, 30 tuổi gì đó, chợt có một người vô xưng tội. Ông thú nhận một tội mình đã giấu giếm cả đời, giờ đây muốn xưng thú vì lương tâm ấy nấy không thể yên được. Đó là tội ông đã giết người trong một tai nạn, ông gây ra tử vong cho một người 20 mấy năm trước, vào một đêm nọ khi đang lái xe trong tình trạng say rượu, tông chết. Nhìn lại thấy có một cậu bé 8-9 tuổi ôm xác cha mình đang nằm đó trên đường khóc nức nở kêu cứu, xin cứu cha tôi. Nhưng người này sợ quá bỏ chạy mất, và suốt 20 năm qua đã áy náy lương tâm như thế. Ông không bị giam tù, ông không bị kết án, nhưng linh hồn ông đã bị giam trong tù ngục suốt 20 mấy năm không thể yên được. Và giờ đây trong tình trạng của căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, ông muốn xin thú tội lỗi và tìm đến lòng thương xót hay tha thứ của Thiên Chúa. Ông hỏi linh mục, Thiên Chúa có thể tha thứ được tội lỗi tày đình này của con không? Nói đoạn ông ho ra máu và ngã gục xuống đất. Vị linh mục khi nghe câu chuyện rằng ông đã gây tai nạn 20 mấy năm trước trên con đường từ ngọn đèo kia đi xuống một tỉnh lỵ nọ chỗ ông ở, chợt nhớ ra chính là cha của mình 20 mấy năm trước bị tai nạn chết, và đứa trẻ đó không ai khác hơn là chính ông, giờ đây thành một linh mục. Lòng ông căm phẫn, nhưng ra dựng người hổ nhân kia dậy để xưng tội tiếp tục. Nhưng trước khi tha tội, ông thấy lòng ông không thể tha thứ được, bởi vì ông cũng căm giận cái kẻ đã giết cha mình, đã bỏ cha mình khi tông cha mình chết 20 năm trước kia một cách nhẫn tâm vô tình ác độc. Ông cầm lấy sâu chuỗi đã rớt ra từ con người của cha thì chết năm xưa, lần chuỗi trước mặt bàn thờ, quỳ trước bàn thờ, đọc kinh lạy cha chúng con ở trên trời. Tới đoạn xin tha tội chúng con như chúng con cũng tha, ông im bặt, bởi vì ông cảm thấy chưa hề chấp nhận tha thứ cho kẻ đã giết cha mình. Giờ đây kẻ ấy lại là hổ nhân đi vào xưng tội một cách hết sức tình cờ, ngẫu nhiên, hay có một sự quan phòng sắp đặt màu nhiệm nào đó. Nhưng rồi nhìn lên thập giá, kẻ bị đóng đinh chịu đâm thâu máu chảy kia, nhìn qua bên thấy người mẹ ôm xác con kia, tượng sầu bi của Đức Mẹ Maria ôm xác con Chúa Giêsu, và ông nghiệm ra được cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa vô cùng là tình yêu, tình yêu hiến dâng đến độ tha thứ. Người con ấy trên thập giá nói lời cuối cùng: lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Một câu chuyện gần đây, mới ngày hôm kia, một đại gia bị con nợ giật $1,000,000. Công ty đòi nợ giùm đã gợi ý đe dọa con nợ bằng cách dọa cắt tay, dọa bắt cóc con nhỏ của con nợ. Cuối cùng cũng không thành vì người ấy không còn khả năng trả nợ. Khi sắp hạ thủ để thực hiện cái điều mình dọa, thì người ấy bảo ngừng lại, vì hình ảnh hiện ra là chính kẻ mà người ấy đã tin chịu đóng đinh chết trên thập giá Giêsu Kitô. Giờ đây trắng tay, con nợ còn kia cũng vào vực thẳm khóc lóc. Và anh ấy nói: vì tin Chúa không thể tiếp tục làm điều đó. Đức tin và luân lý là một. Đời sống thiêng liêng và đời sống luân lý là một. Tin Chúa thì phải sống, phải hành động như lời Chúa dạy. Lời Chúa đem lại sự sống đời đời. Và chính trong những thập giá này của cuộc đời mà ta nghiệm ra đâu đó vinh quang thể hiện, gọi là hiển dung, nghĩa là dung mạo thần tính của Đức Giêsu Kitô hiển lộ ra trong cuộc đời. Trong những lúc ta cảm nhận dẫu đau đớn, đau khổ, nhưng hết sức vui và bình an trong tận đáy tâm hồn của kẻ tin, như Abraham, như ông linh mục kia chấp nhận tha thứ và nói lên lời tha thứ của Chúa, cũng là lời tha thứ của ông cho hối nhân, và lời tha thứ của đại gia dẫu sống trong tội lỗi nhưng tình Chúa. Đó là những cuộc hiển dung hiện nay vẫn tiếp tục trong cuộc đời người tín hữu, thưa anh chị em. Và đó chính là sự khôn ngoan tột đỉnh, như Thánh Phaolô nói: thánh giá là tột đỉnh của sự khôn ngoan, vì khôn ngoan là dẫn tới sự sống. Ngược với khôn ngoan là chạy theo những cái chết, là chọn lựa những thứ mê dại u mê, chóng qua vô thường. Amen.